vội vàng đi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm mưu tư ngập tràn. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời sống bình an.
Lạy Chúa, chúng con đang nép mình bên Chúa, bên Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúng con muốn thổ lộ tất cả những tâm can, những nỗi niềm của chúng con, những vui buồn của cuộc sống chúng con, những đau khổ, những thử thách, những băn khoăn, những gian nan, những nhọc nhằn, những tủi nhục của một kiếp người. Chúng con muốn nói với Chúa với tất cả tâm lòng của chúng con, với tất cả nỗi niềm của chúng con, nói như chưa bao giờ con được nói như không biết con còn có được nói nữa hay không. Vì Chúa biết rằng chúng con cần đến Chúa. Chúa biết rằng nếu mà không có Chúa thì cuộc sống của chúng con chẳng còn nghĩa lý gì cả. Chúa biết rằng chúng con cần Chúa như những con cá cần đến đại dương, cần đến nước để nó bơi lội. Không có nước thì cá chỉ có chết khô chết héo mà thôi. Chúng con cần đến Chúa như con người cần đến dưỡng khí, cần đến hơi thở. Nếu có không khí, không có không khí làm sao chúng con sống được. Chúng con cần đến Chúa lắm, Chúa ơi. Vậy mà nhiều lúc chúng con tưởng như rằng chẳng cần có Chúa. Nhiều lúc chúng con nghĩ rằng giá mà không có Chúa có lẽ nó dễ chịu hơn, vì chúng con được tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn hành xử làm sao thì hành xử, cứ theo ý của mình mà làm. Và nếu như thế thì chúng biết rằng cái thế giới này nó sẽ loạn đến cỡ nào. Vì mỗi người cứ làm theo ý của mình, sẽ còn có biết bao nhiêu tháp Ba-ben nữa ở trên trần gian này, sẽ còn biết bao nhiêu đổ vỡ, biết bao nhiêu rạn nứt, biết bao nhiêu chia rẽ, biết bao nhiêu tang thương, tang tóc, nếu mỗi người cứ làm theo ý của mình mà không cần đến Chúa, không làm theo ý của Chúa. Lạy Chúa, con cần đến Chúa. Xin cho chúng con thấy được rằng không có Chúa thì không có gì có thể tốt lành được. Không có Chúa thì không có bình an đích thực được. Vì chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã xác tín rõ ràng, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi mà họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa mà thôi. Khi nào họ cần đến Chúa, họ chạy đến Chúa, họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần Chúa, cần lắm Chúa ạ. Không có Chúa, cuộc sống này chẳng có nghĩa lý gì đâu. Tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, tất cả rồi cũng qua đi. Tất cả chẳng đem lại cho chúng con một sự bình an đích thực, hạnh phúc đích thực. Vì chỉ có Chúa mới là bình an, hạnh phúc đích thực của con giữa cuộc đời đầy bất trắc, đầy khó khăn, đầy nước mắt này. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa.
trời gió, vẫn còn nửa cánh chim bay, bao ngày miệt mài tiếng ca hương, máu lệ cùng tô ấm yêu thương, xa vui muôn tim nặng buồn, mong về lửa lòng Chúa yêu thương. Chúa
là những nỗi niềm, những tâm sự của chúng con. Chúng con muốn nép mình bên Chúa để thổ lộ hết tâm can, để nói lên lời tạ ơn, để nói lên những u uẩn, những u uất, để nói lên tấm lòng của mỗi người chúng con trước thánh thể của Chúa. Con là Năm ở quận 8. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Xin cho cháu con ở Mỹ được tai qua nạn khỏi. Như là một phép lạ, con cũng không hiểu và không thể tưởng tượng được. Trong 2 tuần lễ xét nghiệm thử máu, chụp, soi rọi, càng ngày kết quả càng xấu đi. Con nghĩ chỉ chạy đến với lòng thương xót của Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện để cho được gặp thầy gặp thuốc. Nhưng từ trước tới giờ, con có thấy ai bị ung thư mà có thuốc nào chữa được đâu. Vậy con cầu xin điều gì? Chẳng lẽ xin cho khối u biến mất hay sao? Nhưng con cũng không hiểu tại sao điều không thể đó lại xảy ra được. Cháu của con đã được qua khỏi cơn nguy tử. Con muôn vàn tạ ơn Chúa, mẹ Maria, thánh cả Giuse. Xin cho con được vượt thắng mọi trở ngại và thử thách trên con đường phụng sự Chúa, để con luôn vững tin vào Chúa. Tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng Chúa làm cho cuộc đời của cháu của con, cũng như của mỗi người chúng con. Con là Năm ở quận 8, Sài Gòn. Con là Anna Cao Thị Mai Hằng ở bên Úc. Con được biết đến lòng thương xót Chúa qua dòng nhạc Chúa là nơi con nương tựa, do ca sĩ Hoàng Oanh hát. Nghe xong rồi con lại qua CD lòng thương xót Chúa. Con cứ tưởng là nhạc Chúa, không ngờ con lại nghe những lời cha giảng cuốn hút lấy con. Nghe hoài không chán, từ cuốn 1 cho đến cuốn 5. Nhờ đó mà con biết được cha cùng anh chị em áo xanh đã hy sinh quên mình mà đến với người nghèo khó. Cho nên con mới biết được những em mồ côi ở Kon Tum ăn từng lá sắn. Con nghe thật xót xa. Qua những lời Chúa mà con được nghe mỗi ngày, con cầu nguyện xin cho những người giàu biết mở lòng giúp cho những người nghèo khổ. Con biết cha đang gặp những lời vu khống và phiền muộn. Xin cha hãy noi gương theo Thánh nữ Mary Makilop vừa mới được phong thánh ở bên Úc. Thánh nữ đi tu và luôn hết lòng quên mình hy sinh, đi xin lương thực giúp cho người nghèo, hết lòng chăm sóc cho người ốm đau, bệnh tật. Những người nghèo họ luôn theo chân thánh nữ mỗi ngày một đông. Cho nên cha bề trên đang ngăn cấm và vu khống cho thánh nữ nhiều điều và đuổi thánh nữ ra khỏi dòng. Nhưng thánh nữ luôn một lòng vì Chúa, luôn im lặng không trả lời và luôn chăm sóc cho những người nghèo khó và bệnh tật. Sau 20 năm, cha bề trên khi sắp chết đã xin thánh nữ tha lỗi cho mình vì đã hiểu lầm, gây khó khăn cho thánh nữ. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nữ Maria Makilov vững bước trên đường rao giảng tin mừng của Chúa, luôn tin rằng có Chúa đồng hành với chúng con trong mọi khó khăn và thử thách. Con Anna Cao Thị Mai Hằng ở bên Úc. Con là Giuse Ngô Viết Lợi, đang ở bên Pháp. Con biết đến lòng thương xót của Chúa hơn một năm nay. Nhờ đó, nhờ được nghe những lời giảng mà tâm hồn con đã thay đổi. Con đã thay đổi cách sống. Chúa đã đồng hành với con cho đến giây phút này. Mặc dù đã có Chúa ôm trong tay, nhưng cuộc sống gia đình con cũng gặp nhiều khó khăn và thử thách. Hiện giờ gia đình con đang mang một tội oan, đã 3 năm rồi mà chưa xét xử. Tội của con là giúp đỡ cho 2 vợ chồng neo đơn già cả, bệnh tật. Bây giờ con bị kết tội là lợi dụng người già. Lúc đầu con không thể nào chấp nhận được, nhưng rồi con được nghe lời Chúa mà cha giảng mỗi ngày. Bây giờ con cảm thấy tâm hồn được bình an. 2 vợ chồng con đều thất nghiệp. Lúc đầu con cũng trách Chúa. Bây giờ con xin cảm tạ Chúa đã cho 2 vợ chồng con nghỉ ngơi, có thời gian cùng nhau lần chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Xin cầu nguyện cho gia đình con vượt qua khó khăn hiện nay. Con Ngô Viết Lợi ở bên Pháp. Lạy Chúa, cuộc sống của mỗi người chúng con, ai có những nỗi oan ức, có những nỗi oan khiên, có những khó khăn, cũng những thử thách mà chúng con không biết nguyên do từ đâu, chúng con cũng không hiểu tại sao, và chúng con cũng không biết giải quyết như thế nào. Lúc đó chúng con chỉ còn duy nhất đó là lòng tin. Nhưng khi gặp thử thách như vậy, con mới biết rằng con còn tin, lòng tin của con còn hay không còn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là sức mạnh, là điểm tựa cho chúng con. Xin nâng đỡ chúng con những lúc chúng con gặp những thử thách, những gian nan như thế. Xin chút tất cả những lo âu, những muộn phiền, những oan trái, oan khiên, oan khuất. Xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa giúp chúng con được vững lòng tin giữa những thử thách của cuộc sống.
Vì lấy Chúa, Chúa biết còn yêu đuối bao.
tim con trống không. Vì đây Chúa biết còn yêu đôi và đôi tay, vẫn luôn gần đến Chúa từng phút giây.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gia-cốp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tôi đọc ở trên mạng có câu chuyện như sau. Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng thưa rằng: Con là một thư sinh luôn biết tam cương ngũ thường, từ xưa đến nay không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện thị phi, nhưng không hiểu vì sao có người dùng lời ác độc chửi bới con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hạ nhục con. Đến hôm nay con thật sự không chịu nổi nữa, nên con muốn vào chùa xuống tóc đi tu để xa lánh chốn bụi hồng. Xin đại sư hãy thâu nhận đệ tử. Đại sư Thích Tế yên lặng nghe chàng trai nói xong, bèn mỉm cười bảo rằng: Thí chủ hà tất phải vội vã, đợi bần đạo vào trong sân nhặt một chiếc lá sạch, thí chủ sẽ có thể biết được tương lai của mình nên làm gì. Đại sư dẫn chàng trai đến bên một con suối nhỏ chảy ngang qua chùa, tiện tay hái một lá trên cây xuống và bảo với một chú tiểu đi lấy giùm cho mình một cái thùng và một cái gáo múc nước. Chú tiểu vội vàng mang thùng gỗ và chiếc gáo hồ lô đến trao cho đại sư. Thích Tế kẹp lấy chiếc lá sạch trong tay và bảo chàng trai: Thí chủ không gây ra chuyện thị phi xa rời bụi trần, cũng giống như chiếc lá sạch trong tay bần đạo vậy. Vừa nói, Thích Tế vừa đập chiếc lá vào trong thùng, xong chỉ vào thùng và nói: Nhưng hôm nay thí chủ không may gặp phải những lời chửi bới hạ nhục, vây hãm vào trong giếng sâu khổ đau trần thế, có phải giống như chiếc lá sạch bị bỏ vào trong tận đáy thùng này không? Chàng trai thở dài gật đầu thưa: Dạ vâng, còn chính là chiếc lá dưới đáy thùng đó. Đại sư Thích Tế đặt thùng nước lên trên một tảng đá bên cạnh bờ suối, khom người múc một gáo nước dưới suối lên rồi nói: Đây là câu chửi bới dành cho thí chủ, với ý đồ muốn nhấn chìm thí chủ xuống đáy nước. Vừa nói, đại sư vừa dội gáo nước lên trên chiếc lá trong thùng. Chiếc lá có chìm không? Chiếc lá chao đảo mạnh, sau đó lặng lẽ nổi lên mặt nước. Đại sư khom lưng múc thêm một gáo nước kế tiếp và bảo rằng: Đây là câu chửi bới độc ác của loại người thô lỗ thấp hèn dành cho thí chủ, vẫn với một mưu đồ là muốn nhấn chìm thí chủ như trước. Vậy thí chủ hãy nhìn xem lần này chiếc lá sẽ như thế nào. theo cách đã làm. Đại sư dội gáo nước lên chiếc lá, nhưng chiếc lá chìm không?
Không.
Chiếc lá chỉ lắc lư và lại nổi lên trên mặt nước như cũ. Chàng trai hết nhìn nước trong thùng, rồi lại nhìn chiếc lá nổi bềnh bồng, thưa lại với đại sư: chiếc lá không hề bị tổn hại, chỉ là nước ở trong thùng sâu. Chiếc lá theo mực nước mà cách miệng thùng càng lúc càng gần. Nghe xong, Thích Tế mỉm cười gật đầu, lại múc thêm một gáo dội lên chiếc lá, bảo chàng trai rằng: lời nói bịa đặt hay sỉ mạ thấp hèn vu khống, không có cách nào đánh chìm được một chiếc lá sạch. Chiếc lá sạch bị chao động bởi những lời nói vu khống, hủy báng dội lên thân mình nó, nhưng nó không những không bị chìm xuống dưới đáy, ngược lại, tùy theo mức gia tăng của nước, tức là những lời nói vô bổ, tùy tiện, thô lỗ, vu khống, mạ lị càng nhiều bao nhiêu thì khiến nó càng nổi lên cao bấy nhiêu, và từng bước chiếc lá xa rời vực thẳm, xa rời đáy thẳm. Đại sư vừa nói vừa tiếp tục đổ nước vào thùng. Thoáng chốc nước tràn đầy, chiếc lá rốt cuộc đã nổi lên trên mặt thùng. Chiếc lá rực rỡ giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, nhẹ nhàng nhấp nhô lắc lư theo dòng nước. Đại sư Thích Tế ngắm nhìn chiếc lá cảm thán rằng: nếu lại có thêm những lời vu khống, phỉ báng, nhục mạ, thấp hèn thì càng tuyệt. Chàng thanh niên nghe xong không hiểu thâm ý, bèn thưa với đại sư rằng: tại sao mà ngài lại nói như vậy? Thích Tế mỉm cười, múc thêm hai gáo nước dội lên chiếc lá trong thùng. Nước trong thùng tràn ra bốn phía, lôi theo chiếc lá xuống tới dòng suối. Chiếc lá nhập dòng suối, ung dung trôi đi. Đại sư bảo chàng trai: những lời bịa đặt, vu khống, mạ lị, thấp hèn, bị ổi, rốt cuộc sẽ giúp cho chiếc lá vượt thoát khỏi vòng kiềm tỏa, hướng đến sông dài, biển lớn và những phương trời cao rộng thênh thang. Chàng thanh niên hốt nhiên tỏ ngộ, vui mừng khấu tạ Thích Tế: thưa đại sư, con đã hiểu rõ rồi. Một chiếc lá sạch sẽ không bao giờ bị nhấn chìm xuống đáy nước. Những lời nói vu khống, bịa đặt, phỉ báng, sỉ nhục chỉ có thể giúp gội rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch lại càng trong sạch thêm mà thôi. Anh chị em thấy sao? Anh chị em thấy sao ạ? Thấy có tuyệt vời như vậy?
Tuyệt vời.
Quá tuyệt vời.
Tuyệt vời.
Cái chuyện đó rất là bình thường mà đôi khi mình không thấy ra. Chiếc lá sạch đấy chứ. Chiếc lá sạch, không có gì để chê trách. Ấy vậy mà người ta dội nước lên nó. Con người của mỗi người, anh chị em mình, thưa cha con đâu có làm gì nên tội đâu mà sao nó cứ nói xấu con hoài vậy. Thưa cha con có làm gì nên tình nên tội đâu mà sao nó cứ lôi con lên mạng nó chửi con hoài vậy. Thưa cha con chẳng làm gì cả mà các bà hàng xóm bà cứ nói xấu con không à. Con mới đi thăm cái ông bán báo xong cái là vừa về cái là ông tới ông chửi con. Chúng ta bị biết bao nhiêu những lời nói hành, nói xấu, nói tỏi, nói bóng, nói gió, nói mỉa, nói mai, nói móc, bao nhiêu là thứ nói. Rồi phương tiện truyền thông ngày hôm nay lại càng tăng thêm độ đậm đà, sức mãnh liệt của những gáo nước là ta bị như là nước dội vào mặt như vậy, choáng váng bởi những cái tin nhảm nhí nó nhắm tin qua điện thoại, nhắn tin rác làm ta hoang mang chao đảo, mà con người lại ngày hôm nay lại vốn cả tin điều tốt hay điều xấu?
Điều xấu.
Điều xấu. Nói mà điều tốt nó nghi ngờ, nói cái điều xấu không đúng nó tin như thật, đúng không? Rõ ràng như vậy. Tôi khen chị thật khi chị không tin, cha nói vậy chứ con đâu có vậy đâu. Vậy mà một người khác cũng đến nói với chị là tôi nghe là bà A bà nói bà thổi, ta nổi sùng lên liền, ta tin liền cho ta mới nổi sùng, ta không cần kiểm chứng gì cả, cứ cái xấu đến là ta tin, người ta nói xấu mình cũng tin là như vậy, cho nên mình mới điên lên chứ, đúng không? Tại vì nếu mà anh nói xấu tôi mà tôi không tin về điều đó, có gì tôi phải lo, phải buồn, phải nghĩ sợ không? Không, chiếc lá nó sạch rồi. Cho nên càng dội nước bao nhiêu thì nó có thể nó bị chao đảo, nhưng mà rồi nó lại nổi lên chứ nó không chìm. Người ta chỉ muốn nhấn chìm mình vào trong cái sự nhục nhã, cái sự ê chề, cái sự nói hành nói xấu mà thôi. Mà ta càng chao đảo bao nhiêu thì ta càng dễ chìm bấy nhiêu. Ta càng mà để cho những lời nói xấu nó động đến ta thì ta như chiếc lá nó nát, nó rách, nó vỡ dần, và càng nát càng vỡ thì nó càng dễ chìm bấy nhiêu. Còn cứ chao đảo rồi lại nổi lên, và dội thêm, càng dội thêm bao nhiêu thì lá nó càng nổi lên bấy nhiêu. Vậy thì người ta càng nói xấu mình bao nhiêu thì mình càng gì? Càng giống ai bấy nhiêu? Giống ai? Giống Chúa bấy nhiêu chứ sao? Nhưng phải cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã nói xấu tôi, đã phỉ báng tôi, đã làm tôi đau khổ, đã làm tôi nhục nhã. Vì nhờ vậy mà tôi càng ngày tôi càng được nên trong sạch, trong sáng, và tôi càng nên gần Chúa, giống Chúa hơn. Tôi nâng lên cao khỏi cái đáy thùng, vươn cao lên khỏi những cái lời thị phi, lời thị phi mà hơi đâu ta dìm mình vào trong nó. Hay là chiếc lá vươn cao lên khỏi những thị phi của những lời nói tới, nói lui, nói qua, nói lại, nói bóng, nói gió, nói ngả, nói nghiêng. Mặc người nói ngả, nói nghiêng, ta đây vẫn vẫn như kiểng ba chân. Kiểng ba chân đó là lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ba nhân đức vững như trụ của chúng ta, không có gì làm ta lung lay nghiêng ngả được nữa. Cho nên chiếc lá nó càng bị dồn ép bao nhiêu thì nó càng nổi lên bấy nhiêu. Cho nên người ta càng nói xấu ta bao nhiêu thì càng làm cho ta được nâng cao lên bấy nhiêu. Đó là cái nghịch lý. Người ta nói xấu mình là muốn dìm anh hay là muốn nâng anh lên?
Muốn dìm xuống.
Dìm xuống. Dìm xuống. Đấy, phải không? Mà lạ một cái điều đó là họ ta càng nói xấu anh bao nhiêu, như là nước càng dội vào chiếc lá bao nhiêu, muốn dìm chiếc lá xuống đáy thùng bao nhiêu thì chiếc lá nó càng nổi lên bấy nhiêu. Lạ lùng ở chỗ đó. Tôi hồi tôi thấy ô cái ông thầy đúng là đại sư thật, đúng là những người mà tu là chân tu hiểu được những cái điều rất là đơn giản, rất là đơn sơ, nhưng mà hết sức là thâm thúy, thâm sâu. Những chân lý của cuộc sống nó nằm cái rất là đơn giản, cũng như thánh thể. Nhìn anh em nhìn thánh thể, tấm bánh chắc, rất là đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà vô cùng là thâm sâu, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giêsu bị dồn tư bề, Thánh Phaolô nói tôi bị dồn tư bề, sóng gió tư bề đập tới, nhưng mà càng bao nhiêu thì Phaolô nói rằng tôi quên phát tất cả những chuyện đằng sau, nhắm phía đích mà tôi chạy tới. Tôi coi tất cả là phân bón, là rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì người mà tôi bỏ hết tất cả mọi sự. Và đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Quên hết những chuyện quá khứ, quên hết những chuyện sau lưng. Nó muốn nói gì mặc nó muốn chê, muốn trách gì mặc họ. Và họ càng chê, họ càng trách thì giống như là một cái lực đẩy ta tiến về phía trước, tiến nhanh về phía trước, mau mau mà đi về phía trước đi. Chứ không phải là khi mà họ nói hành, nói xấu, họ sỉ nhục ta là họ muốn kéo ta lại, đúng không ạ? Họ muốn kéo ta lại, họ muốn dìm ta xuống. Mà ngược lại, do cái cách đón nhận cái đó của mình như thế nào. Nếu mà đón nhận một cách tiêu cực, chết mất cha ơi, con không sống được nữa rồi, còn cái gì nữa, mặt mũi nào nữa đâu mà nhìn người khác. Ta hay có cái đó, còn mặt mũi nào đâu mà nhìn người khác. Nó nói con như vậy thì còn mặt mũi nào đâu mà nhìn người khác. Còn không? Còn chứ. mặt tôi mà hay làm gì mà làm gì được? Họ nói thì nói chứ, tôi vẫn là tôi chứ. Không nhớ gì tôi không ăn cắp, họ nói tôi cái tôi thành là thằng ăn cắp à? Mà tôi là thằng ăn cắp, họ nói tôi không phải là thằng ăn cắp, tôi có là thằng ăn cắp không? Vẫn là thằng ăn cắp, đúng không? Rõ ràng như vậy, tại sao ta cứ phải bận tâm về cái chuyện đó làm cái gì? Trời ơi, họ nói thế này, họ nói thế khác. Họ nói thì có miệng, nó nói thì kệ nó. Mình có tai thì mình nghe, không nghe là chuyện của mình. Và ta có nghe rồi mà ta có bị động tâm hay không, nó lại càng ngon hơn nữa. Nói thì cứ nói, sẵn sàng nghe. Nghe bên này nó chạy qua bên kia, nghe bao nhiêu thì ta lại càng được nâng lên bấy nhiêu, nâng lên cao bấy nhiêu. Và cuối cùng họ dập đến tơi tả đi nữa thì giống như là nước nó tràn ra khỏi miệng thùng. Nước tràn qua miệng thùng thì cái lá nó trôi ra ngoài dòng suối, suối rồi đổ ra biển, ra sông rồi ra biển, xuống suối đổ ra sông rồi ra biển, một cái mông mênh mông bơi lội trong đại dương mênh mông của lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa vì những lời vu khống, những lời bịa đặt, những lời mạ lị, những lời phỉ báng, những lời kết án ấy càng ngày càng đưa tôi ra khỏi cái con người của tôi, khỏi cái vực thẳm của cái ích kỷ, cái hèn yếu của tôi, đưa tôi ra vào trong dòng suối của lòng thương xót, đưa tôi vào đến dòng sông của tình yêu Chúa, và đưa tôi đến đại dương của lòng xót thương Chúa. Mà Chúa nói các con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều, là như vậy đó. Là như vậy đó, thương chị em. Tôi đọc kinh lòng thương xót Chúa, tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Điều đó chỉ có nghĩa nếu những lời kinh ấy, những lời nguyện ấy, những chẳng chú ấy, nó nâng tôi lên khỏi những cái tầm thường nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đấy, thương xót chúng con, những con người yếu đuối tội lỗi này, những con người nhỏ bé thấp hèn này, và toàn thế giới, có loại trừ ai không?
Không.
Đấy, bao la tình Chúa là như vậy đấy. Chứ đâu có xin Cha thương xót chúng con ngoại trừ cái anh Ngọc phá đám này. Có xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, nhưng mà đừng tính đến cái mẹ này. Mẹ này lắm miệng, mẹ này chửi con hoài. Không, không, ta vẫn xin Cha thương xót
chúng con và toàn thế giới.
Mình đọc như vậy, mình sẽ dìm mình vào cái lời kinh đọc như vậy, để ta không còn là mình nữa, mà ta là tất cả. Ta là tất cả, ta không phải là sống với mọi người nữa, mà bây giờ sống ở mọi người, sống trong mọi người. Có người nói với tôi, Cha ơi, bây giờ Cha, có biết Cha đang ở đâu không? Bây giờ tôi có ở đâu đâu? Tôi ở có mình không? Không Cha, Cha đang ở trong trái tim của chúng con. Nghe thấy nó hạnh phúc. Trước những cái bế tắc của cuộc sống, trước những thử thách của cuộc sống, đi tới cũng không được, đi lui cũng không xong, sang bên trái người ta cũng cấm, sang bên phải người ta cũng cản. Đi đâu đây? Trời ơi, tức là muốn nhảy xuống cầu Bình Lợi đó phải không? Hay là mượn cái dây phòng lọng giải quyết đó phải không? Hay là muốn một liều thuốc chuột đó phải không? Để về với Chúa. Đi tới cũng không được, đi lũ cũng không xong, sang bên trái cũng bị cấm, bên phải cũng bị cản. Đi đâu bây giờ? Về đâu hỡi em? Về đâu hỡi em? Về đâu hỡi em, có bài hát về đâu hỡi em phải không?
Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ nơi xa vắng, bước chân không chờ ai đón.
Không nhớ nữa. Đi về đâu hỡi em?
Đi về đâu hỡi em?
Tới không được, lui không xong, trái không được, phải cũng bị cản. Chỉ còn một cách tốt nhất, hay nhất, như chiếc lá đấy. Nó làm cái gì? Dâng lên. Tới không được, lui không xong, trái không được, phải không qua, thì chỉ có một cách duy nhất là dâng lên thưa anh chị em. Ta ở tại chỗ mà lòng ta đã dâng lên rồi. Tuyệt vời không? Đấy, thánh thể là như vậy đấy. Thánh thể là như vậy đấy. Lòng tôi dâng lên, tôi gần với Chúa. Tôi dâng lên, tôi gần với anh em. Và lúc đó bao nhiêu viên đạn nó bắn, toàn bắn ở phía dưới, còn bắn chúng ta nữa đâu. Hết rồi, cũng biết thấy ta ở đâu nữa đâu mà bắn. Nó hành nó xấu, thấy ta ở đâu nữa mà nói xấu nó hành. Tại vì ta không còn ở đó nữa, ta đã dâng lên rồi. Ta đã vượt thoát khỏi mọi cái tầm thường nhỏ nhặt của cuộc sống rồi. Và càng dâng lên bao nhiêu, ta càng gần Chúa bấy nhiêu. Càng dâng lên gần Chúa bao nhiêu, ta càng gần anh em bấy nhiêu. Nhìn xuống mà thương và tội cho họ đang lóc ngóc ở dưới cái vực thẳm, đang dãy giụa trong đó bởi hận thù, bởi ghen ghét, bởi ghen tuông, bởi sân si, bởi những ham muốn, bởi tất cả những cái mà nó càng ngày nó càng kéo người ta tụt xuống, thấp xuống mà không nâng lên được. Ta vẫn hát: con nâng hồn lên, nâng hồn lên với Chúa. Đó, nâng lên. Cái gì nó nâng mình lên với Chúa? Cái gì nâng ta lên với Chúa? Vừa nói, những gáo nước nó dội xuống là cái gì?
Những lời nói thị phi.
Lời nói thị phi là những lời vu khống, là những lời gièm pha, là những lời mạ lị, là những đau khổ, là những nhục nhã, là những thất bại, là những thua thiệt. Đấy là những cái nâng hồn ta lên với Chúa. Nó đó thưa anh chị em. Còn dám hát không? Còn dám hát bài đó nữa không? Hết dám hát rồi. Vì nâng hồn lên với Chúa là phải để cái đó nó nâng mình lên. Để những đau khổ, nhục nhã, ê chề, tủ nhục nó nâng mình lên với Chúa. Chứ không phải là danh vọng, không phải là tiền tài, không phải là nhà lầu, xe hơi, không phải là tiếng thơm, tiếng tốt mà nâng ta lên với Chúa. Không, chính những tủ nhục, ê chề, vu cáo, vu khống, mạ lị đó nâng ta lên với Chúa. Thưa anh chị em, đây một lá thư, mời anh chị em lắng nghe. Họ nâng lên hồn lên với Chúa như thế nào? Cha ơi, xin cha bớt chút thời giờ lắng nghe con chảy hết lòng mình. Cha ơi, con chỉ học hết lớp 4, con viết sai chính tả, xin cha đừng cười con nhé. Trước hết, con cảm ơn mẹ Maria, tạ ơn Chúa vì những bài giảng của cha đã đánh thức một con người tội lỗi như con. Những lời chia sẻ của cha đã làm con thay đổi suy nghĩ từ trước đến giờ. Con sống rất ích kỷ, con chỉ biết sống cho riêng mình mà thôi. Con được một đồng, con lại muốn hai, được hai rồi muốn ba, cứ như thế. Cha ơi, thấy người ta khổ hơn con cũng thương lắm, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Con không thể bẻ cái bánh của mình cho người khác. Nhưng lời Chúa đã dạy. Nhưng thật lạ kỳ, con đến với lòng thương xót Chúa và nghe được những bài giảng lòng thương xót đã làm con thay đổi. Cha có biết vì sao không? Vì tính vô cảm như vậy không? Cha ơi, khi con chào đời được 19 tháng tuổi thì cha con lại qua đời. Ông bà nội lại không thương xót con, đuổi mẹ và con về ngoại. Mẹ của con đi làm mướn để nuôi con khôn lớn. Những ngày đó đối với mẹ con vô cùng vất vả và khó khăn. Con cứ đau bệnh hoài. Khi con lên 10 tuổi, mẹ con lại bước thêm một bước nữa để có nơi nương náu. Cuộc sống lại khó khăn hơn. Vì cha ghẻ cứ đánh đập mẹ và con càng lúc càng nhiều. Những ngày đó đối với con như địa ngục trần gian. Khi con lên 16, con và mẹ phải trốn lên thành phố để tìm việc làm. Khổ lắm cha ơi. Con đi ở đợ giữ em, nấu cơm quét rác cho người ta. Chúa đã thương con, Chúa gìn giữ con, không để con hư đốn. Con làm rất nhiều việc để kiếm sống, nhưng đó lại là đồng tiền trong sạch từ mồ hôi nước mắt của con. Chúa âm thầm gìn giữ con. Thế mà con có biết đâu, con cứ hờn trách Chúa. Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Cũng một kiếp người sao người ta ăn sung mặc sướng, còn sao con khổ thế này Chúa ơi. Rồi thời gian cũng trôi qua, năm nay con được 34 tuổi rồi. Trong thời gian qua, con rất sinh đi lễ ngày Chúa Nhật, con không bỏ lễ nào. Con chỉ vì bổn phận mình là người Công giáo, con không yêu Chúa nhiều như bây giờ đâu. Lâu lâu có việc gì không may là con hờn trách Chúa, sao Chúa bỏ con. Con đâu có biết 17 năm con sống nơi xứ lạ quê người. Tuy con chưa có nhà để ở, con vẫn phải ở thuê. Nhờ ơn Chúa con vẫn luôn được bình an. Cuộc đời của con xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng Chúa vẫn luôn ở bên con, thêm sức cho con mỗi ngày, để con có được như ngày hôm nay. Cha ơi, con không bằng lòng những gì con đang có. Con cứ nhìn lên, thua bạn bè, lòng con ghen ghét trách mình không bằng người ta. Tâm hồn con không bình an, không hạnh phúc. Lúc nào con cũng chỉ nghĩ tới tiền. Con không bao giờ chia cho ai đồng nào, vì con nghĩ con là người khổ nhất rồi. Cha ơi, Chúa và mẹ đã đưa tay cứu con, nếu không thì con sẽ điên mất vì tiền. Đầu năm 2012, con giành được một ít tiền. Chúa cho xảy ra một biến cố, con đi nghỉ làm, không làm công nhân nữa. Con mở tiệm may đồ, chồng con lại thất nghiệp. Tiệm may không đủ đồ may, chỉ được vài tháng, tự con xài hết mấy chục triệu. Con rất hối hận vì việc con ra mở tiệm. Nhờ Chúa ban cho qua biến cố đó mà con nhận ra tình yêu của Chúa và mẹ. Từ bấy giờ, từ lâu nay, nhờ ơn Chúa chồng con lại có việc làm, con lại trở lại làm công nhân. Trong thời gian chờ việc một tháng không có việc gì làm, buồn quá, con mới lấy cuốn sách kinh ra, có ảnh lòng thương xót Chúa ra. Chúa đã cứu con ngay lúc con đọc xong cuốn kinh nhỏ ấy. Cha ơi, con lấy chồng đã 4 năm mà con không có baby. Chị khách may đồ nói con đi lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện đi, xin cha cầu nguyện cho con, để con có được bé. Con nghe vậy, con đi. Nhờ chồng con là người có đạo, nhưng anh ấy bỏ lễ ngày Chúa Nhật mấy năm rồi. Vợ chồng con tuần nào cũng chở nhau đi lễ cầu nguyện, và anh ấy cũng chịu khó chở con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con ở mãi Bình Dương, 7 giờ là con đi rồi. Chồng con không biết đường đi. Lạ lắm cha ơi, có người chỉ tận tình luôn. Tới nơi là 9 giờ sáng. Con thấy ngỡ ngàng vì trời nắng như vậy mà người ta cứ ùa vào như nước. Con muốn chen vào nhà thờ, nhưng chồng con nói em đừng chen vào, vì cha nói, Chúa nói ở đâu có 2-3 người cầu nguyện là ở đó có Chúa. Lễ xong là con được ơn liền. Chồng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa nên đã quay trở về. Và về đến nhà người ta gọi con nhận việc liền. Cha ơi, con đi lễ có một lần và nghe được 100 bài giảng. Con đã được Chúa và mẹ ban cho con ơn rất lớn, đã làm cho con thay đổi suy nghĩ từ bấy lâu nay. Cha ơi, bây giờ con biết mở lòng mình ra với anh chị em, giúp đỡ bạn bè. Nhìn những anh chị em khó khăn, con thấy có hình Chúa Giêsu trong đó. Nhìn những anh chị em khó khăn, con thấy có hình Chúa Giêsu trong đó. Con giúp đỡ anh chị em mà thấy lòng mình vui lắm. Nghe lời cha giảng, nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa nói lên những vất vả và hạnh phúc của mình, con thấy tình yêu của Chúa dành cho con quá nhiều mà từ lâu con không cảm nhận được. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin Chúa làm chủ cuộc đời con, mọi việc con xin theo thánh ý Chúa. Cha ơi, nói ra được câu này và sống phó thác vào Chúa, con thấy bình an cả thể xác lẫn tâm hồn. Con được rất nhiều ơn Chúa ban, con cảm tạ Chúa và mẹ. Để đáp lại tình yêu Chúa, từ nay con xin trích ra tiền lương tháng của con để làm việc bác ái. Đây là hy sinh nhỏ bé của con, không có gì, nhưng đó là cả tấm lòng của con. Cuộc sống của con còn nhiều khó khăn, nhưng con bằng lòng những gì Chúa đã ban cho con. Chúa đã mở bậc thang nào thì con ở bậc thang đó. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban cho cha có nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con đi đúng đường lối của Chúa. Amen. Đứa con xứ Bình Dương. Xin chị em những lời cầu nguyện ấy thực sự của một người mà mới học tới lớp 4, của một em nhà quê đi ở đợ, của một em mà từ bé đến tuổi khôn, một cái tuổi hơi dữ dội, khốc liệt như vậy, trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách ấy, bây giờ mới tuyên xưng lòng tin của mình. Bây giờ mới biết rằng mình có lòng tin hay không có lòng tin. Đâu phải là phải học cao, hiểu rộng với đầy đủ bằng cấp. Một đứa bé học mới lớp 4 thôi, nó viết lá thư còn sai lỗi chính tả đấy. Đâu phải có địa vị danh giá gì, nó chỉ là một công nhân rất là bình thường thôi đấy. Đâu phải là phải trông anh thấy phiệt gì, nó sinh ra ở miền quê, bố chết sớm mẹ bước thứ hai, gặp ông bố có ghẻ, đánh đập tàn nhẫn phải trốn lên thành phố. Đâu phải lãnh lương bạc triệu, mấy chục triệu hay là lợi nhuận cả bạc tỷ, nó chỉ lương ba cọc ba đồng. Ấy vậy mà nó được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi, nó mở lòng ra với anh em, nó nhận ra dấu chỉ của Chúa qua những mất mát, thua thiệt, đau khổ của nó. Và bây giờ nó nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những người anh em, nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi người anh em, và nó mở lòng ra với những anh em, nó nhận thấy tình thương của Chúa và cuộc sống nó bình an, thanh thản, nhẹ nhàng giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống. Đấy là con đường Chúa mời gọi chúng ta đi, con đường thập giá, con đường của những khó khăn, con đường của những thử thách, nhưng vẫn tin rằng qua thập giá đến được vinh quang, vẫn tin rằng thập giá hàng ngày ta vác có Chúa cùng vác với ta, có Chúa cùng chia sẻ với ta. Và những thập giá, những đau khổ, những thử thách chỉ là những động lực để nâng ta lên, nâng ta lên cao, vượt lên trên tất cả những nhỏ bé, hạn hẹp, thấp hèn của cuộc sống. Ta cao lên mãi, không phải bởi bằng cấp, không phải bởi học vị, không phải bởi chức tước, không phải bởi tiền bạc, mà ta được nâng lên cao bởi chính những đau khổ, những thập giá mà Chúa mời gọi ta bước theo Chúa.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã bước trường, máu cay nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài mang trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng mang với Ngài thân xác trên đường đời con đi, đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con, Chúa đang cùng vác thánh giá với con. Xin cho tất cả những thánh giá là những thử thách, những trở ngại, những khó khăn, là những lời nhục mạ, những lời phỉ báng, những lời nói hành nói xấu, những lời vu oan cáo vạ, tất cả chỉ là phương tiện để nâng con lên, nâng con lên gần với Chúa hơn, cho con được đồng hình đồng dạng với Chúa hơn, không dìm con xuống như những gáo nước, không dìm chiếc lá xuống tận đáy thùng, làm chiếc lá chao đảo rồi lại nâng lên, nâng lên. Và càng nhiều thử thách, càng nhiều đau khổ, càng nhiều thập giá, càng nhiều những lời phỉ báng, nhục mạ, kết án bao nhiêu, thì càng làm cho chiếc lá được vươn cao lên bấy nhiêu, càng làm cho tâm hồn con được gội rửa sạch hơn bấy nhiêu, để sạch như thánh thể, sáng như thánh thể, trong như thánh thể, rồi như chiếc lá vươn mình lên khỏi đáy thùng mà đi vào trong dòng suối, bơi lội trong dòng sâu, rồi vẫy vùng trong biển cả bao la, chân trời rộng mở. Tất cả những đau thương, những thử thách, những khó khăn của cuộc sống chỉ làm cho con càng vươn mình lên cao, càng trong hơn, càng sạch hơn, càng sáng hơn, giống như Thánh Thể, đẹp như Thánh Thể. Thánh Thể không hiện diện cho mình, nhưng Thánh Thể là tấm bánh được bẻ ra cho một thế giới để nuôi sống con người. Chúng con cũng được mời gọi vượt lên tất cả những thử thách, những gian lao ấy để gần Chúa hơn, và cũng trở thành tấm bánh cho anh em của con, tấm bánh chia sẻ cho mọi người, tấm bánh phục vụ mọi người trong yêu thương. Đây xin mọi người đặt tất cả lòng tin, lòng cậy, lòng mến vào Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng ta lãnh phép lành mình thánh với ơn chữa lành.
Xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con.